Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khẳng định tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt, để tinh thần đó mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Bắc Ninh phát huy tinh thần và hào khí Quốc khánh mùng 2 tháng 9, xây dựng quê hương ngày càng phát triển hiện đại, giàu mạnh, phồn vinh. Hình ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng của người Việt, hiện hữu trong từng mái nhà, từng nhịp sống, suy nghĩ và trái tim người Việt. Người dân náo nức tham gia các hoạt động văn hóa thể thao và giải trí, khiến không khí ngày lễ lớn trở nên sôi nổi và đáng nhớ. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 80 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, giữa nắng vàng mùa thu, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 12 tháng 9 đến những thành quả to lớn đạt được sau gần 40 năm đổi mới đã để lại bài học vô cùng sâu sắc và quý báu về sức mạnh của lòng yêu nước, về tinh thần quyết chiến quyết thắng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước hôm nay. Điều đó đã được minh chứng rõ nét khi những thành tựu to lớn mà đất nước và quê hương Bắc Ninh đạt được trong công cuộc đổi mới. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã khẳng định bản lĩnh, lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ đề ra để Bắc Ninh tiếp tục vươn lên một tầm cao mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin được dành phần lớn thời lượng để phản ánh về không khí hân hoan náo nức đón chào ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đoàn khách quốc tế và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn quan trọng, nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng tháng 8, của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình, của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tổng Bí thư cũng nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa. Sau phần lễ và diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư, chương trình diễu binh diễu hành diễn ra với sự tham gia của 6 lực lượng với hơn 30.000 người. Trong đó, lực lượng diễu binh diễu hành gồm 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.
Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian trên thuyền. Tới dự có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành các địa phương và đông đảo người dân du khách. Với chủ đề sum họp chúc mai, chương trình nghệ thuật gồm 14 tiết mục ca ngợi Đảng Quang Vinh, đất nước đổi mới và Bác Hồ kính yêu. tôn vinh tầm vóc ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh đi trước. Bên cạnh đó, trong không gian phố đi bộ còn có nhiều hoạt động như check-in đường cờ Tổ quốc, khiêu vũ thể thao, các trò chơi dân gian, thể hiện một Bắc Ninh năng động, đổi mới, giàu bản sắc. Thông qua chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái lao động học tập, góp phần xây dựng Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh kinh Bắc tới đông đảo du khách thập phương.
Với không gian check-in ấn tượng và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 là điểm hút khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn du khách đến tham quan chụp ảnh. Đến đây, du khách có cơ hội check-in với không gian cờ đỏ sao vàng rực rỡ, gợi cho mỗi người nhớ về mùa thu lịch sử của đất nước cách đây 80 năm. Các khu vực được bố trí theo nhiều nội dung chủ đề, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đồng thời, du khách sẽ được tham quan, tìm hiểu, khám phá với nhiều tài liệu hình ảnh hiện vật độc đáo gắn với những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá trình hình thành phát triển của tỉnh, đặc biệt là truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước. Cùng với đó, du khách sẽ được tìm hiểu về lịch sử hình thành, giá trị nghệ thuật tranh Đông Hồ và trực tiếp tham gia trải nghiệm in dấu dòng tranh độc đáo này. Đây là một phần của hoạt động chương trình giáo dục di sản với chủ đề Hồn Việt trong di sản dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
Trong không khí vui tươi phấn khởi kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ hơn một tháng nay, các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã ngập tràn cờ hoa rực rỡ, thể hiện tình yêu, niềm tin yêu của nhân dân, các dân tộc với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Trên các tuyến quốc lộ 31, quốc lộ 279 và các đường tỉnh chạy qua khu vực 8 xã miền núi của huyện Sơn Động trước đây cho thấy không khí cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường, các khu dân cư. Cùng với chính quyền địa phương, người dân đã treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà trên nhiều tuyến đường tại nhiều khu dân cư. Trong những ngày này, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã cũng như chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.
Thưa quý vị, ngày mùng 2 tháng 9, triệu triệu trái tim Việt hòa chung nhịp đập hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thiêng liêng. Không chỉ là dịp kỷ niệm trang nghiêm, đây còn là thời khắc để mỗi người tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử, hình ảnh Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, hiện hữu trong từng mái nhà, từng nhịp sống, suy nghĩ và trái tim người Việt. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 2 tháng 9, ông Nguyễn Văn Đệ, một cựu chiến sĩ công an nhân dân, lại sửa soạn hoa quả, dâng nén nhang thơm lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để tưởng nhớ công ơn to lớn của người. Với ông, việc thờ Bác xuất phát từ tấm lòng thành kính, để hàng ngày nhìn Bác, soi mình, làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất. Ông Nguyễn Văn Đệ, khu 2 Thị Cầu, phường Vũ Ninh xúc động nói.
Có Đảng, có Bác Hồ mới có cuộc sống của người dân của Việt Nam mình hôm nay. Chúng tôi thờ Bác Hồ cũng là muốn tuyên truyền cho con cháu, các chát, các con, lúc nào cũng ghi ơn và nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo vĩ đại của đất nước Việt Nam. Người đã mang lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, các con các cháu nghìn đời sau này lúc nào cũng nhớ công ơn của Bác.
Đối với đảng viên Lão Thành và người dân khu tập thể địa chất phường Võ Cường, Tết độc lập năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên con ngõ nhỏ thân quen được trang hoàng lộng lẫy với sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Từ sự đồng lòng của 35 hộ dân, cách đây hơn một tuần, hàng trăm lá cờ đã được các cụ ông cụ bà ngoài tuổi 75 trân trọng treo lên như để nhắc nhớ không quên những năm tháng khốc liệt vừa chiến đấu vừa sản xuất và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Ông Đặng Mạnh Tường và ông Đinh Văn Phi, khu tập thể địa chất phường Võ Cường chia sẻ.
Tôi cảm tưởng là mọi người dân của Việt Nam ta, mà cả riêng thì là khu tập thể địa chất chúng tôi, thấy cái khí thế cắm cờ Tổ quốc này thì nó thể hiện là lòng biết ơn của những người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh đổ máu giành độc lập tự do.
Thế hệ của chúng tôi thì như thế này, còn thế hệ con cháu tiếp theo phải cố gắng làm sao để cho đất nước mình, khu mình, đất nước mình và toàn dân được sống sung sướng hơn nữa. Và cái không khí của những ngày lễ như thế này còn nhộn nhịp, phấn khởi hơn nữa.
Thắp nén nhang thơm dâng Bác hay che một lá cờ trước ngõ, những việc làm giản dị nhưng đầy thành kính ấy cũng chính là cách để thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, ký ức, tiếp nối truyền thống và chung tay xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Cứ đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng bào Nùng sinh sống trên mảnh đất Tân Sơn, nhất là thôn cổ Bắc Hòa, lại tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi chào mừng Tết độc lập như một cách thể hiện tấm lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đây đã trở thành phong tục tập quán trong nhiều năm nay và là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào nơi đây. Ngay từ sớm, không khí rộn ràng phấn khởi đã lan tỏa khắp gia đình ông Lăng Quốc Kỳ, dân tộc Nùng ở bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn. Đã trở thành thông lệ trong nhiều năm qua, cứ vào dịp lễ mùng 2 tháng 9, ông lại tập trung con cháu trong gia đình quây quần bên nhau để làm mâm cơm cúng gia tiên mừng Tết độc lập của dân tộc. Đây là truyền thống bao đời nay của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây. Ông Lăng Quốc Kỳ phấn khởi nói.
Tết độc lập này thì là cũng là từ các cụ, cũng là tổ chức là cái Tết độc lập này rồi. Thế để đến bây giờ thì là vẫn còn duy trì cái Tết độc lập hàng năm, là đến độc lập này thì cũng tổ chức là vui chơi rồi thì tổ chức ăn Tết độc lập này. Bà con dân tộc Nùng ở đây thì cũng rất là cảm ơn Bác Hồ, Đảng và Nhà nước là được bà con nhân dân là hàng năm là được ăn cái Tết độc lập này rất là vui vẻ, hạnh phúc.
Trong tâm thức của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Tân Sơn, ngày Tết độc lập có nghĩa rất quan trọng, mang đến niềm phấn khởi tự hào khi được sống trong hòa bình, độc lập tự do, đồng thời thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc. Ông Hùng Văn Tỷ, người uy tín thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn cho biết thêm.
Đến mùng 2 tháng 9 ấy, thì hôm nay là dân tộc Bắc Hoa là cũng làm cái lễ là Tết độc lập của đồng bào cả nước, nhưng mà trong đó là đồng bào dân tộc Nùng ở Bắc Hoa. Cái Tết độc lập này rất là cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước đã mang lại cái hạnh phúc ấm no cho toàn dân, trong đó là có thôn Bắc Hoa, người dân tộc Nùng rất phấn khởi.
Thôn Bắc Hoa, xã Tân Sơn có 164 hộ với gần 800 nhân khẩu, trong đó 100% dân số là đồng bào dân tộc Nùng. Những năm qua, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa luôn được người dân nơi đây bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Nói thêm về bản sắc văn hóa nơi đây, ông Lê Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn cho biết.
Như năm nay là năm chẵn, năm 80 năm thành lập nước ấy, thì nhân dân ở đây luôn luôn có những cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, từ cái việc là cắm cờ Tổ quốc, thế dọn dẹp vệ sinh đường làng, thế dạy bảo con cháu là luôn luôn hướng về đất nước, hướng về quê hương đất nước của mình bằng nhiều các hoạt động ý nghĩa, trong đó có việc là làm mâm cơm để cúng gia tiên, cảm ơn tổ tiên và đặc biệt là cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bác Hồ.
Mừng Tết độc lập, mừng ngày lễ lớn của dân tộc đã trở thành bản sắc, nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Trải qua bao năm tháng, truyền thống này vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và phát huy để trở thành kim chỉ nam. Mỗi người Bắc Hoa đều tự hào mỗi khi nhắc đến nền văn hóa lâu đời, đa dạng, phong phú, giàu bản sắc của mình.
Hòa trong không khí cả nước chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên khắp các nẻo đường khu dân cư trên địa bàn tỉnh, người dân náo nức tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Cờ đỏ sao vàng tung bay, từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của người dân như lan tỏa niềm vui, khiến ngày lễ trở nên sôi nổi và đáng nhớ. Trên sân khấu chào mừng ngày Tết độc lập, những điệu múa uyển chuyển trong trang phục truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đã tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Mỗi tiết mục là lời tri ân và khẳng định tinh thần đoàn kết yêu nước của mọi thế hệ. Bà Nguyễn Thị Bé, tổ dân phố Quang Biểu, phường Nến vui vẻ nói.
Tôi năm nay là 85 tuổi rồi, mừng đất nước mùng 2 tháng 9. Và tỉnh Bắc Ninh mình và Bắc Giang kết hợp sẽ đưa phong trào của đất nước lên. Tôi thấy là phấn khởi.
Không khí lễ hội còn lan tỏa trong các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Tiếng cười rộn rã, những tràng pháo tay cổ vũ cùng tinh thần thi đua sôi nổi đã làm cho ngày Quốc khánh thêm phần ý nghĩa và gắn kết cộng đồng. Chị Mai Thị Bình, thôn Bắc, xã Đồng Việt chia sẻ.
Đón một cái Tết độc lập rất là vui, vừa được nhận quà của chính phủ và vừa được tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Tôi cảm thấy là quê hương Bắc Ninh chúng tôi ngày càng phát triển, đời sống của chúng tôi thì ngày được nâng cao hơn, chúng tôi rất là phấn khởi.
Toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm chương trình văn nghệ cùng nhiều giải thể thao sôi nổi. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại, tự hào về những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Từ đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tất cả các thôn trên địa bàn xã tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Qua các cái hoạt động như vậy thì đã tạo được cái sự gắn kết, tạo niềm vui phấn khởi trong nhân dân để cùng nhau lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đề ra.
bầu không khí vui tươi phấn khởi chào mừng lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước cũng như niềm tin vào tương lai ngày càng đổi mới, phát triển của quê hương Bắc Ninh nói riêng và của đất nước nói chung.
Dịp Quốc khánh năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày. Đây là dịp để mọi người, mọi nhà sum vầy, các hội nhóm họp mặt giao lưu sau những ngày làm việc, học tập xa nhà. Nhờ đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ cũng sôi động hơn ngày thường. Theo Sở Công Thương, hiện chưa có số liệu thống kê lượng hàng hóa, dịch vụ được tiêu thụ sử dụng trong dịp mùng 2 tháng 9. Nhưng tháng 8 năm nay, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt gần 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19,63% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt kết quả trên là do ngoài sự tăng trưởng của nền kinh tế, ngành công thương và các sở ngành doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đã có kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu ngay từ đầu năm, đồng thời tăng cường các giải pháp phòng chống gian lận thương mại, bình ổn thị trường và xúc tiến thương mại tiêu thụ hàng hóa nội địa.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng đã tiếp nhận giải quyết 6 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 6 người bị thương. So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm trước, giảm 4 vụ, giảm 4 người chết. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với các lực lượng khác tổ chức gần 400 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý hơn 2.700 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 900 trường hợp vi phạm tốc độ. Đây là những lỗi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, dự kiến phạt tiền trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tước gần 60 giấy phép lái xe, trừ điểm trên 400 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 1.000 phương tiện vi phạm.
Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã khám điều trị cho gần 50 trường hợp bệnh nhân liên quan đến tai nạn giao thông. Hầu hết những ca bệnh liên quan đến tai nạn giao thông đều bị chấn thương ở chân tay. Số ca nặng như chấn thương sọ não, chấn thương ở vùng đầu, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm so với kỳ nghỉ lễ những năm trước. Số ca phải nhập viện điều trị cũng đã giảm. Để đáp ứng việc khám cấp cứu người bệnh trong dịp nghỉ lễ, nhất là cấp cứu liên quan đến tai nạn, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã bố trí nhân lực trực 24/24. Kiếp trực cấp cứu được tăng cường với các bác sĩ chuyên ngành nên đã không xảy ra tình trạng quá tải về cấp cứu.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh thu hút một lượng lớn du khách, người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, Sở Y tế đã xây dựng các phương án chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm triển khai các hoạt động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và các gian hàng giới thiệu sản phẩm trong quá trình diễn ra các hoạt động. Tại các phường trung tâm của tỉnh như phường Bắc Giang, Kinh Bắc, các nhà hàng, khách sạn thường xuyên đón một lượng lớn khách sử dụng dịch vụ. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó thực hiện test nhanh một số chỉ tiêu nhằm kịp thời phát hiện các vấn đề về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh khách sạn Mường Thanh Grand Bắc Giang cho biết việc đảm bảo an toàn giao thông tại khách sạn.
Đối với sự kiện 80 năm này lớn như thế này thì về phía chúng tôi, ban lãnh đạo cũng quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên luôn quan tâm và chú trọng tới hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm. Đơn cử ở đây là chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát trực tiếp các bàn chế biến và trước giám sát cái món ăn trước khi vào khách sạn cũng như là trong quá trình chế biến và tới tay khách hàng.
Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó có các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP, các gian hàng ẩm thực. Việc tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, bảo đảm toàn bộ các mặt hàng đến tay người dân có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chi cục An toàn thực phẩm cũng bố trí cán bộ trực cùng phương tiện, thiết bị trong những ngày nghỉ lễ để sẵn sàng điều tra xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Đức Hiền, phụ trách phòng kiểm tra giám sát Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh cho biết thêm.
Theo phương án 870 của Sở Y tế thì từ nay đến 20 tháng 6 năm 2026 thì có rất nhiều các hoạt động kỷ niệm và các hoạt động triển khai trên địa bàn tỉnh, và chi cục trưởng cũng đã chỉ đạo phòng kiểm tra giám sát chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra giám sát để phục vụ cho các sự kiện cũng như là giám sát trực tiếp tại mỗi sự kiện để đảm bảo công tác sản phẩm tốt nhất.
Nỗ lực trong công tác an toàn thực phẩm giúp hạn chế tối đa những vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe người dân. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Bắc Ninh không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.
Trong những ngày này, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chuẩn bị cho năm học mới, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã diễn ra lễ trao thưởng khuyến học. tại thôn Mỹ Duệ, xã Lương Tài, hoạt động khuyến học của dòng họ Nguyễn Đình được xem là tiêu biểu cho cách làm khuyến học, được địa phương nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Từ đó góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần hiếu học, vượt khó để con em vươn lên phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập công tác. Tại nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình, thôn Mỹ Duệ, đã trở thành thông lệ, những ngày cuối tháng 8 chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, dòng họ lại tổ chức gặp mặt trao thưởng cho con em đỗ đạt, học sinh có thành tích trong học tập và công tác. Những buổi gặp mặt vinh danh này luôn là niềm tự hào với các gia đình con cháu, góp phần thúc đẩy thi đua học tập, lao động, phấn đấu vượt khó vươn lên giành nhiều thành tích. Em Nguyễn Hà Châu và thạc sĩ Bùi Thị Huyền, dòng họ Nguyễn Đình, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Em thấy rất là vui và tự hào khi mà được nhận cái phần thưởng tuy nhỏ về vật chất nhưng mà lại có giá trị lớn về tinh thần. Món quà này đã giúp em có thêm niềm tin, hy vọng và có thêm động lực để cố gắng trong những năm học tiếp theo để làm rạng danh dòng tộc.
Mới giai đoạn đầu về thì tôi cũng rất là ngỡ ngàng vì là dòng họ có một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này và đã duy trì được rất là nhiều năm. Chúng tôi cũng rất là cũng đi học rất là nhiều và cũng mong muốn là con cái trong gia đình cũng như là sau này các cháu trong dòng họ cũng noi gương được cái tinh thần học tập của tổ tiên của dòng họ để cống hiến được nhiều hơn cho quê hương đất nước.
Dòng họ Nguyễn Đình hiện có 80 hộ gia đình và hơn 400 nhân khẩu. Năm 2008, dòng họ thành lập ban khuyến học, xây dựng quy chế, hình thức khen thưởng, huy động xây dựng nguồn quỹ khuyến học. Cùng với đó, dòng họ cũng hết sức coi trọng công tác giáo dục truyền thống, tổ chức cho con cháu đi dâng hương, tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ các danh nhân khoa bảng của quê hương đất nước. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông đi trước. Đến nay dòng họ có một tiến sĩ, 14 thạc sĩ và chục kỹ sư cử nhân đại học. Tổng quỹ khuyến học dòng họ hiện đạt hơn 158 triệu đồng. Tính riêng năm học 2024-2025, dòng họ tổ chức trao thưởng cho 67 trường hợp con em học sinh đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện ở các cấp học. Ông Nguyễn Đình Chế, trưởng ban khuyến học dòng họ Nguyễn Đình và ông Nguyễn Đình Thiệu, trưởng dòng họ Nguyễn Đình, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bao giờ cũng lấy cái gương của cụ Thủy Tổ là một nhà giáo, mong mỏi là con cháu các thế hệ phải lấy sự học để lập thân, lập nghiệp và để phát triển. Và chúng tôi lấy những cái tấm gương tiêu biểu của các cháu, các thành viên trong dòng họ mà có học vị, quyết tâm vượt khó mà đạt những học vị cao thì để cho các cháu là thế hệ sau là nó nhìn vào đấy, nó phấn đấu.
Dòng họ từ các thế hệ đã gây dựng được cái đóng góp. Mới đầu thì cũng nhỏ thôi, sau mở rộng ra thì được các ban ngành quan tâm, dòng họ đóng góp. Mà từ nó dần dần nó được quỹ đến duy trì, như giờ mỗi năm được lớn mạnh hơn.
Hàng năm trên cơ sở kết quả học tập công tác của con cháu, dòng họ Nguyễn Đình trích một phần quỹ khuyến học tổ chức khen thưởng, hỗ trợ động viên con em có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực động viên con em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập, công tác. Với những thành tích trong công tác khuyến học, dòng họ Nguyễn Đình đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh tặng nhiều giấy khen.
Kho bạc nhà nước khu vực 6 được thành lập ngày 20 tháng 6 năm 2025 thuộc địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn. Theo kế hoạch, năm 2025, tỉnh Bắc Ninh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công là hơn 19.500 tỷ đồng, trong đó vốn chính phủ giao hơn 15.000 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, với vai trò là cơ quan kiểm soát và thanh toán vốn, ngay sau khi thành lập, đơn vị đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định bộ máy, tập trung các giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao như thanh toán trước, kiểm soát sau, đối thoại với chủ đầu tư, ban quản lý các dự án nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải ngân ngay khi có điều kiện thanh toán, không chờ dồn khối lượng vào cuối tháng. Đến nay đã giải ngân được 64% vốn chính phủ giao. Kho bạc nhà nước khu vực 6 phấn đấu hoàn thành giải ngân 85% theo chỉ tiêu chính phủ giao và 70% vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao vào cuối tháng 9 năm nay.
Tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất của lĩnh vực này trong tháng 8 cũng như 8 tháng qua đều tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý có những ngành chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tăng tới gần 30%. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng của năm nay đều tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. một số ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng trưởng cao như ngành sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử tăng 29,78%, trong đó sản xuất tăng mạnh là đồng hồ thông minh, tai nghe, điện thoại thông minh. Năm nay, ngành sản xuất may mặc, trang phục cũng có sự phục hồi mạnh mẽ, giảm bớt áp lực từ thị trường, suy giảm kinh tế ở nhiều quốc gia nên cũng tăng 18,6%. Có được kết quả này là do có sự đóng góp từ việc tăng trưởng tại các dự án lớn, nhà máy thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo của một số tập đoàn lớn tại các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê, Nội Hoàng, Quế Võ II. Bên cạnh đó, trong những tháng qua, trên địa bàn tỉnh cũng có thêm hàng chục dự án mới về sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động và có đóng góp đối với sự tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Thưa quý vị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi tất yếu để ngành nông nghiệp của Bắc Ninh cũng như các địa phương trong cả nước tạo ra những bước đột phá ngoạn mục, không chỉ đem lại những sản phẩm tốt cho sức khỏe con người, thân thiện với môi trường mà còn mang lại thu nhập tốt cho người nông dân. Nhận thấy nhu cầu của người dân về sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo rất lớn, ông Lương Văn Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nấm dược liệu Anenco ở xã Lạng Giang đã đầu tư nghiên cứu quy trình sản xuất nấm đông trùng hạ thảo bằng dịch thể giống. Cuối năm 2018, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của ông đã được bán ra thị trường. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình sạch khép kín nên chất lượng hàm lượng dược tính cao, an toàn với người tiêu dùng. Ông Lương Văn Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nấm dược liệu Anenco cho biết.
Nuôi trồng cây nấm này thì nó là một dạng nấm cao cấp, thì đòi hỏi là phải đầu tư trang thiết bị khoa học kỹ thuật cũng như là các cái nhà nuôi trồng là phải đảm bảo được cái yếu tố nhiệt độ cũng như là độ ẩm cũng như là ánh sáng cho nó gần giống như ngoài tự nhiên, đủ một cái quy trình xuân hạ thu đông thì nó mới phát triển tốt được, mới cho các loại dược chất tốt. Thì mình cũng phải nâng cao khoa học kỹ thuật như là chọn tạo những loại giống có cái dược chất cao để mình đưa vào nuôi trồng để đáp ứng được cái thị hiếu của khách hàng.
Hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt cũng ở xã Lạng Giang đã thành công với mô hình hơn 1.000 mét vuông trồng nấm rơm công nghệ cao. Hợp tác xã Thành Đạt mỗi ngày thu được khoảng 2 tạ nấm, từ đó lợi nhuận mang lại khoảng 1 tỷ đồng một năm. Ông Nguyễn Văn Trình, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt phấn khởi nói.
Và cái hiệu quả thì nó cũng đạt hơn các cái ngành nghề khác. Nếu so như mình đang làm này thì các cái ngành trồng rau, trồng nước ngoài, bên ngoài thì không bằng hiệu quả trồng nấm được. Bởi vì là cái hiệu quả cái này là như mình đang làm này là 1 tấn bông là mình được 1,5 tạ nấm. Đấy là cái hiệu quả. Trước mắt là mình đã nhìn thấy thế rồi. Cứ bình quân là 1 tấn là được 1,5 tạ nấm. Mà cái giá thành mình đang bán ở ngoài đang ra là từ 90 cho đến 100 nghìn.
Thời gian gần đây ngày càng có nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao được chứng nhận chất lượng và cung cấp ra thị trường. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm do tỉnh Bắc Ninh tổ chức cũng đã phát huy được thế mạnh, tiềm năng của sản phẩm nông nghiệp sạch, tạo cầu nối quan trọng kết nối tiêu thụ nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại. Ông Vũ Chí Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết thêm.
Trong những năm qua, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban tỉnh rất quan tâm, có rất nhiều các cơ chế chính sách để hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp công nghệ cao nói riêng trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt. Và cụ thể những chính sách chúng tôi đánh giá là có hiệu quả, đó là nghị quyết 46 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghị quyết 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nghị quyết thứ là 44 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nghị quyết 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh là đã có cái tác động tích cực trong vấn đề thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.
Thực tế cho thấy phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm không khó, song đòi hỏi sự đầu tư hiểu biết của người sản xuất cũng như sự tận tâm của những người làm công tác quản lý trên lĩnh vực này. Phát triển gắn với công nghệ cao là xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện nay.
Phần cuối chương trình thời sự sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 3 tháng 9. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm phường Đăng Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.